SBS Việt ngữ.
David Locke vừa bắt đầu công việc của mình với chức vụ chánh thanh tra cơ quan khiếu nại tài chính Úc bằng việc đưa ra lời kêu gọi vào ngày làm việc đầu tiên. Cơ quan được thành lập nhằm giúp người tiêu dùng và những doanh nghiệp nhỏ tư vấn giải quyết miễn phí các khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ tài chính. Ông Locke đang kêu gọi mọi người lên tiếng.
It could be about credit and investments or financial advice that's been received. Or it could be disputes that might be about super.
Nó có thể là về tín dụng và đầu tư, hoặc lời khuyên tài chính quý vị đã được nhận, hoặc nó có thể là tranh chấp về tiền lương hưu, hoặc về các sản phẩm bảo hiểm hay các yêu cầu bảo hiểm. Vậy nên quý vị có thể nêu ra mọi thứ liên quan đến lĩnh vực tài chính.
Vị chính thanh tra chỉ ra rằng quyết định của chính quyền sẽ là sự kết hợp với các công ty tài chính.
We are going to be very busy. We're expecting in excess of 55,000 disputes.
Chúng tôi sẽ rất bận rộn. Chúng tôi đang mong đợi sẽ vượt qua 55,000 vụ, chỉ tính riêng các vụ tranh chấp trong năm đầu tiên. Vì vậy, chúng tôi biết rằng có một nhu cầu rất lớn ngoài kia. Những gì chúng tôi muốn làm cho cùng, tất nhiên đó là làm việc với các công ty dịch vụ tài chính để ngăn chặn các vụ tranh chấp xảy ra ngay từ đầu.
Người tiêu dùng được khuyến khích thảo luận các vấn đề của họ với những nhà cung cấp dịch vụ tài chính trước. Nếu họ vẫn không hài lòng sau đó, họ có thể liên lạc với cơ quan này trực tuyến tại afca.org.au hoặc gọi số 1800-931-678. Ông Locke cho biết, cơ quan này bắt nguồn trực tiếp từ các khuyến nghị trong tạp chí phê bình Ramsey năm 2016 về các giải quyết tranh chấp bên ngoài.
The initiative that this has come out of was a review that was actually started in 2016,
which the government. Sáng kiến này được đưa ra từ một đánh giá bắt đầu vào năm 2016 mà chính phủ ủy quyền để xem xét cách chúng tôi có thể cải thiện quy trình giải quyết tranh chấp cho những người có các loại vấn đề thế này. Nhưng dĩ nhiên, Ủy ban Hoàng gia đã dẫn chứng rõ nét về việc tại sao lại cần một cơ quan mới thế này.
Các ngân hàng của Úc sẽ tiếp tục phải chịu đựng những tác động xấu trong mùa báo cáo này. Ngân hàng National Australia Bank là ngân hàng gần đây nhất đã sụt giảm 14% lợi nhuận tiền mặt trong cả năm. Giám đốc điều hành Andrew Thorburn cho biết khoản sụt giảm này bao gồm 360 triệu đô la chi phí của các hoạt động giải quyết khiếu nại cho khách hàng.
Been a tough year and a challenging environment. Obviously with questions.
Đó là một năm khó khăn và một môi trường đầy thách thức đối với những câu hỏi liên quan đến danh tiếng và sự tin tưởng, sự suy giảm về vấn đề nhà ở, mức tăng giá sản xuất nhanh hơn giá bán sản phẩm và nhiều sự phát triển toàn cầu đáng chú ý.
Ông cho biết, việc tái cơ cấu chi phí cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng khi nó đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh.
Consumer Bank and Wealth has been a tough year, mainly due to home loans, with the impact of slower housing credit growth.
Ngân hàng tiêu dùng đã trải qua một năm khó khăn, chủ yếu là do các khoản vay mua nhà, với tác động của việc tăng trưởng tín dụng nhà ở chậm đi, do sự cạnh tranh bền vững cũng như do áp lực giữa sự thay đổi giá cả sản xuất và sản phẩm.
Trong toàn ngành, số lượng các khoản vay mua nhà đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm rưỡi khi thị trường địa ốc nguội đi. Và sự suy giảm nhà ở này vẫn đang tiếp tục. Công ty CoreLogic cho biết với giá trị trung bình là 538.000 đô la. Sydney đã hứng chịu mức sụt giảm lớn nhất xuống gần 8% là mức giảm thường niên tệ nhất kể từ năm 1990. Thị trường của Melbourne, Perth và Darwin cũng bị yếu đi. Trong khi đó, các thành phố khác của Úc thì tình hình khả quan hơn, với Hobart là nơi tăng trưởng tốt nhất gần 10%. Cameron Kusher của CoreLogic cho biết sẽ có thêm nhiều sự sụt giảm nữa trong thời gian tới.
Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn vào Sydney hay Melbourne, sự suy thoái đang lún sâu vào lúc này. Chúng ta sẽ thấy giá trị nhà ở tiếp tục giảm cho đến cuối năm nay và có thể cũng kéo sang cả năm 2019.
Ngân hàng đầu tư UBS cảnh báo giá nhà quốc gia có thể giảm 10% vào năm 2020. Ông Kusher nói điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng.
Mọi người thực sự đã cảm thấy tác động của việc tăng giá bất động sản, làm cho họ cảm thấy mình giàu có hơn và sẵn sàng chi tiêu hơn. Bây giờ thì ngược lại, Điều đó chắc chắn sẽ có tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.